vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Theo dõi chương trình của ngày hôm nay với những sự kiện thể thao nổi bật tuần qua và cũng xin kính chúc quý vị những ngày trong tuần thật là tuyệt vời. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 12 để chuẩn bị dịp lễ này. Tuy nhiên không quên tập luyện thể thao và theo dõi tạp chí của chúng tôi, tạp chí thể thao hàng tuần mỗi tối thứ hai. Và như thường lệ có bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng ta. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta cũng không phải có gì mà ngại ngần khi mà thể hiện cái sự tự hào bởi vì các nữ cầu thủ của đội tuyển Úc, tức là Matildas, họ đã gặt hái được rất rất nhiều thành công nổi bật trên đấu trường thế giới chứ không phải là chỉ trong khu vực. Tuy nhiên thời gian gần đây, nếu mà theo dõi báo chí hay là hành trình của đội tuyển thì cũng thấy rằng đội tuyển đang gặp những cái khó khăn nhất định, những cái yếu tố gây nên những cái thất bại không đáng có, mặc dù những cái thất bại đó nó cũng chỉ là ở những trận giao hữu thôi, nhưng nó lại làm lộ ra tất cả những gì phải nói là điểm yếu, những yếu tố mà chúng ta đang thiếu trong thời điểm hiện nay để có thể tiếp tục duy trì phong độ của bóng đá Úc nói chung và Matildas nói riêng. Anh nhận định như thế nào về những trận giao hữu vừa rồi với Brazil ạ?
Vâng, có thể nói những cái trận giao hữu vừa rồi là những cái trận đấu rất là tốt để cho huấn luyện viên mới của đội tuyển Úc, đó là Tom Somani, hiểu về các cầu thủ của mình. Thực ra Tom Somani thì cũng không xa lạ gì với bóng đá của Úc khi mà ông đã từng huấn luyện viên rất là lão làng, đã từng huấn luyện viên đội tuyển Úc ở những năm 2000 và đã từng giúp cho đội tuyển Úc giành AFC Championship và AFC Cup, Asian Cup năm 2007 và 2008. Thế nhưng mà có một điều rằng là Tony Somani là một huấn luyện viên rất là nhiều kinh nghiệm, đã từng huấn luyện viên đội tuyển Mỹ này, huấn luyện viên đội tuyển Úc này, huấn luyện viên đội tuyển New Zealand này, rồi huấn luyện viên ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ này. Thế nhưng mà kinh nghiệm thì huấn luyện viên Somani có rất là nhiều. Thế nhưng có một điều mà tôi thấy là sau khi mà theo dõi hai trận giao hữu đội tuyển Brazil là chúng ta vẫn chưa xây dựng được bản sắc mới. Tức là sau khi mà một thời gian mà thử với những huấn luyện viên mới và trong đấy có như là Tony Gustafsson, thế nhưng mà không thành công thì Liên đoàn bóng đá Úc lại quay trở lại tìm những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể gọi là xây dựng lại nền móng. Thế nhưng mà sau hai cái trận thua đội tuyển Brazil vừa rồi với tỷ số là 2-1 và 3-1 ngay trên sân nhà tại Queensland ấy, thì tôi thấy một điều là huấn luyện viên Somani thi đấu với đội hình thử nghiệm các đội hình trong trận đấu này là 5-4-1, thế rồi là 4-2-3-1, tức là ông thử các cái bài toán khác nhau để hiểu hơn về cầu thủ của mình. Thế nhưng mà có một điều rằng là về chất lượng cầu thủ thì chúng ta hoàn toàn thua xa với Brazil. Các cầu thủ của Brazil họ không cần cầm quá nhiều bóng, cái tỷ lệ kiểm soát bóng của họ rất là ngang với chúng ta. Thế nhưng mà họ thi đấu có thể nói kỹ thuật cá nhân này, rồi sự sắc sảo của họ thì hơn hẳn đội tuyển của chúng ta. Chúng ta thấy là nếu mà các quý vị theo dõi trận đấu này và chỉ cần theo dõi highlight thôi, chúng ta nếu mà không may mắn thì các cầu thủ Brazil có lẽ là mỗi trận họ phải ghi được 5 bàn thắng. Điều đấy cho thấy rằng là chúng ta, cái thế hệ vàng của chúng ta không còn nữa. Chúng ta trong đội hình cũng còn có những ngôi sao như là Sanker hay là Kalin Firth hay là Mary Flower. Ở hàng tiền vệ thì chúng ta có Cooney Cross. Thế nhưng phần còn lại các cầu thủ thì cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi. Như hàng phòng thủ thì chúng ta vẫn dựa vào Pockenhorn, hàng tiền vệ thì chúng ta vẫn dựa vào Emily Van Edmund. Chính vì thế mà chúng ta dường như là thế hệ cầu thủ của chúng ta không có thế hệ kế cận và chất lượng cầu thủ đi xuống. Thế nên là chúng ta quay trở lại có một câu nói là có bột thì mới gột được nên hồ. Thế nên là nếu không có cầu thủ chất lượng thì có huấn luyện viên giỏi đến mấy thì chúng ta cũng không thể giúp một đội tuyển đi lên được. Thế nên chính vì thế mà vào thời điểm này tôi nghĩ là một chiêu đều có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên, chất lượng các cầu thủ và lực kế cận. Các cầu thủ trẻ của chúng ta trong những năm trở lại đây mà từ cầu thủ trẻ lên trở thành một cầu thủ thành danh mà thi đấu đội tuyển có đúng hai cầu thủ. Đấy là Cooney Cross ở hàng tiền vệ và Mary Flower ở hàng tiền đạo. Còn lại tất cả cầu thủ còn lại là đều những cầu thủ mà đã gọi là rất dày dặn kinh nghiệm, thế nhưng mà đã ở bên kia sân dốc sự nghiệp rồi. Thế nên là các cầu thủ trẻ của chúng ta rất là thiếu. Mà vấn đề thứ hai nữa của đội tuyển chúng ta đó chính là chúng ta Liên đoàn bóng đá Úc không bạo dạn sử dụng những cái huấn luyện viên trẻ hơn, nhưng mà những huấn luyện viên sẵn sàng có thể nói là áp dụng những cái phương thức huấn luyện viên mới để xây dựng bản sắc. Chúng ta thấy rằng là hiện giờ ví dụ như ở giải Ngoại hạng Anh, giải bóng đá hàng đầu thế giới đi, chúng ta có rất nhiều huấn luyện viên trẻ, có những huấn luyện viên thậm chí là mới có 29 tuổi, rồi có những huấn luyện viên 31 tuổi, và huấn luyện viên mới của Manchester thì có 39 tuổi thôi. Thế nhưng họ là trước đây có thể là một cầu thủ chuyên bóng đá chuyên nghiệp, nhưng mà họ có tuổi đời tuổi nghề ngắn do chấn thương, thế nhưng mà họ lại có rất là nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là có nhiều ý tưởng mới để xây dựng về huấn luyện. Và chính vì thế mặc dù là mới chỉ có 30 tuổi hoặc là dưới 40 tuổi, nhưng họ đã là huấn luyện viên ở những đội bóng hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh rồi. Thế nên tại sao đội tuyển Úc của chúng ta không sử dụng những cái huấn luyện viên, thậm chí là có thể những huấn luyện viên ở trong nước thôi, mà những huấn luyện viên mà sẵn sàng có các cái idea, có những cái ý tưởng để xây dựng cái bản sắc cho đội tuyển của chúng ta. Đây là hai điều mà chúng ta cần phải làm, nếu không thì chúng ta sẽ càng ngày càng giống như đội tuyển bóng đá nam của chúng ta thôi, chúng ta càng ngày càng tụt hậu xa hơn. Trước đây thì chúng ta có thể vào đến bán kết World Cup, thì bây giờ chúng ta có thể vào đến đội tuyển nữ của chúng ta trước đây có thể vào đến bán kết, bây giờ thì có lẽ chỉ vào đến tứ kết thôi. Và nếu như mà với cái đà này đi xuống thì có lẽ chúng ta chỉ qua vòng bảng thôi, cũng giống như bóng đá nam. Tôi hy vọng là huấn luyện viên Tom Semani không phải là giải pháp dài hạn cho đội tuyển Úc của chúng ta.
Vâng, và bên cạnh đó thì cái giải pháp dài hạn tôi nghĩ rằng phải có được một cái sự đào tạo nó phù hợp hơn nữa, lôi kéo được nhiều nữ giới tham gia vào môn thể thao này hơn nữa để có được cái nguồn tài năng, có được cái lớp kế cận tốt. Chứ nếu mà chỉ lâu lâu chờ đợi vào một hai ngôi sao nổi lên như trong vòng khoảng 10 năm thì rất là khó. Đó chính là cái con đường của Matildas đang gặp khó khăn hiện nay. Đúng là bây giờ nó cũng quay trở về đúng những cái khó khăn giống hệt như đội tuyển Socceroos, đội tuyển bóng đá nam của Úc. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trái bóng tròn tại Ngoại hạng Anh. Đây là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, chúng ta không thể phủ nhận được điều đó. Và vòng đấu vừa rồi nó lại cho thấy rằng giải đấu này với những trận đấu tạo nên cái sự khác biệt rõ ràng trong phong độ của các đội bóng trong vòng chỉ một vài trận thôi thì thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Tuần trước nữa chúng ta nói về Manchester City và tuần này không thể không nói đến họ. Manchester City bây giờ tôi đặt ra một câu hỏi là họ đang gặp vấn đề gì vậy thưa anh? Tại sao lại có thể lún sâu vào thất bại như thế?
Vâng, cuối tuần vừa qua tâm điểm của vòng đấu vừa qua vòng đấu thứ 13 đó là trận đụng độ giữa Liverpool và Manchester City. Thì trước trận đấu này diễn ra thì rất là nhiều người cho rằng là nếu mà Manchester City để thua trận đấu này thì coi như là họ có thể nói tạm biệt với chức vô địch, họ không thể bảo vệ thành công cái chức vô địch của mình, và cái chức vô địch lần thứ năm liên tiếp thì có lẽ là họ có thể quên đi rồi. Cái trận trước khi trận đấu này diễn ra thì Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn khi mà họ có một đội hình rất là lành mạnh và thi đấu rất là hay và phong độ tốt. Còn bên kia thì Manchester City có thể nói là đang có phong độ rất là kém cỏi. Họ có chuỗi 5 trận thua liên tiếp, thế xong rồi ở giữa tuần vừa qua thì họ bị Feyenoord cầm hòa ở trên sân nhà, mặc dù là dẫn trước 3 bàn rồi bị Feyenoord gỡ hòa 3-3. Và chính vì thế mà sau 5 trận thua liên tiếp và một trận hòa thì Manchester City đang không có phong độ tốt. Và bước vào trận đấu này thì Manchester City có thể nói là thiếu các cầu thủ, có sự thiếu sự thiếu rất là thiếu tự tin. Và khi mà trận đấu này diễn ra lăn bóng thì ngay lập tức Liverpool đã cho thấy sự chênh lệch về 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 sự tự tin giữa hai đội bóng, và chênh lệch về phong độ khi mà Liverpool thi đấu rất là mạch lạc, rất là hay. Mặc dù họ không cầm quá nhiều bóng thì nhưng tất cả những đường xuống bóng của họ đều rất là sắc sảo, và họ có thể nói là sẽ tan hàng phòng ngự của Manchester City rất là dễ dàng. Và chắc cái kết quả của trận đấu là 2-0, và Manchester City lún sâu vào khủng hoảng khi mà họ để thua 4 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Và ở cuối tuần trước thì họ để thua Tottenham Hotspur với tỷ số là 4-0. Thì có thể nói là sau 7 trận đấu gần đây nhất thì họ để thua 6 trận và chỉ bị cầm hòa có một trận thôi, bị cầm hòa một trận, thì có thể nói là chưa lúc nào hết mà cái tài cầm quân của huấn luyện viên Pep Guardiola lại bị thử thách nhiều đến như vậy. Và trong cái trận đấu này thì các cổ động viên của Liverpool còn cuối trận đấu còn nói rằng là huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ bị sa thải sớm, và huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có nhận định trước trận đấu rằng là nếu như chuỗi phong độ không 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 thay đổi thì ông có khả năng bị sa thải. Nhưng điều này theo tôi nghĩ là sẽ không xảy ra, nhưng mà có một điều cái trận đấu này rằng là để lại cho chúng ta biết. Thứ nhất là sau 13 trận đấu thì Liverpool đã bỏ xa Manchester City với 14 điểm rồi. Mới có 13 trận đấu mà đã là 11 điểm. Chính vì thế mà Manchester City có thể nói tạm biệt với việc bảo vệ chức vô địch, bởi vì rằng là Chưa biết bao đến bao giờ Manchester City mới phục hồi lại phong độ, còn Liverpool vừa trên đà như này, và nếu như họ còn giữ được phong độ như thế này thì rất khó cho Manchester City có thể lật ngược được tình thế. Cái điều thứ hai nữa là Manchester City có hai cầu thủ đá tiền vệ phòng ngự, đó chính là Rodri và Kovacic. Thế nhưng cả hai cầu thủ này bị chấn thương. Và đầu mùa giải thì huấn luyện viên Pep Guardiola có cho một cầu thủ là Calvin Phillips, ông lại cũng là cầu thủ đá tiền vệ phòng ngự, thế ông lại cho cầu thủ này đi mượn cầu thủ này. Thế nên bây giờ Manchester City bị mất hai cái lá chắn trước cái hàng phòng ngự, và chính vì thế mà trong những trận đấu trở lại đây thì các đội bóng đều tận dụng cái điểm yếu ở trước hàng phòng ngự để khai thác. Và chúng ta thấy rằng là trong lối chơi của Guardiola bây giờ yếu huyệt, điểm yếu đó chính là hàng tiền ở cả hai cái vị trí ở ở hàng tiền vệ đánh chắc. Và khi mà mất đi hai hai cái cầu thủ này thì tất cả những cầu thủ tấn công của Manchester City không còn tự tin để cầm bóng nữa, họ thiếu đi sự tự tin vì họ cảm giác luôn luôn lo lắng rằng là nếu như mất bóng thì sẽ hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của họ sẽ không đủ để chống lại các đợt phản công của đối phương. Và đó chính là điều đã xảy ra trong cái trận đấu gặp Liverpool vừa qua, khi mà Liverpool hoàn toàn lấn lướt và các cầu thủ tấn công của Manchester City có thể nói rằng là họ thực sự không còn được sự tự tin như như cách đây vài tháng hoặc như năm ngoái. Và những cầu thủ tấn công như là Phil Foden hay là Bernardo Silva, họ không còn có những đường chuyền sắc sảo và họ không còn không không còn thi đấu được gắn kết nữa, bởi vì đội hình của Manchester City phải lùi rất là sâu, và chính vì thế mà họ không còn được cái khoảng cách cự ly đội hình ngắn để có thể phối hợp và có thể hỗ trợ nhau nữa. Và sau trận đấu này thì tôi cũng chưa biết rằng là Manchester City sẽ thi đấu như thế nào trong những trận đấu sắp tới.
Và trong khi đó thì nửa bên kia thành phố họ lại rất vui mừng với cái phong độ bây giờ đã bắt đầu trở lại kha khá của Manchester United. Có vẻ ông Amorim đang đi đúng hướng phải không anh?
Vâng, cuối tuần vừa qua thì Manchester United gặp Everton, thì đây mới là trận đấu thứ ba chính thức của huấn luyện viên mới Amorim, Ruben Amorim. Thế nhưng mà Manchester United có thể thấy rằng là các cầu thủ đang và huấn luyện viên mới muốn xây dựng một bản sắc mới và một lối chơi hoàn toàn mới, và thậm chí là kể cả những có những lúc họ mắc lỗi, có những lúc họ để thua bị dẫn trước, thế nhưng họ vẫn rất là kiên định về lối chơi mới. Đó là cái đội hình mà 3-4-3 của huấn luyện viên Amorim. Ở giữa tuần vừa qua thì Manchester đã thi đấu với cả ở giải Europa League với Bodo Glimt, thì họ thậm chí có những lúc bị Bodo Glimt dẫn trước là 2-1, và Bodo Glimt thi đấu rất là hay. Thế nhưng mà dù bị thua, bị dẫn trước, thì nhưng mà Manchester United vẫn trung thành với cái lối chơi mới và với cái bản sắc mới, một huấn luyện viên mới gây dựng, và cuối cùng họ gỡ hòa và giành chiến thắng 3-2. Đến trận đấu cuối tuần vừa qua, tức là diễn ra vào rạng sáng nay giờ của Úc, thì Manchester United vẫn sử dụng đội hình 3-4-3. Và 20 phút đầu tiên thì có thể nói là các cầu thủ Everton thi đấu tốt hơn, và nếu như may mắn hơn thì có lẽ họ đã ghi bàn rồi. Thế nhưng Manchester United rất là may mắn là họ đứng vững được 20 phút đầu tiên. Thế nhưng mà kể từ khi mà họ ghi được bàn thắng thì các cầu thủ Manchester United hoàn toàn nắm thế trận và giành chiến thắng 4-0 trước Everton. Thì đây có phải nói là về mặt tỷ số thì hoàn hảo. Thế nhưng mà về mặt thế trận thì có thể nói là Manchester United còn cho thấy họ còn nhiều điều phải làm, rất là nhiều điều phải làm, phải các cầu thủ cần phải học hỏi để có thể thi đấu chắc chắn hơn. Thế nhưng mà cũng có một số điều chúng ta rút ra được từ chiến thắng này. Thứ nhất là từ năm 2001 đến giờ thì Manchester United chưa có chiến thắng nào 4-0 cả. Dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag thì Manchester United chưa bao giờ có chiến thắng 4-0 cả. Thế nên chính vì thế mà Manchester United đang quay trở lại lối chơi tấn công đẹp mắt, mà mặc dù là hàng phòng ngự của họ còn chút lỏng lẻo. Và điều thứ hai rằng là huấn luyện viên Amorim có nói rằng là cứ 2 ngày 3 ngày thi đấu một trận, nhưng mà ông không có thời gian để luyện quân, để cho các cầu thủ train. Thế nên chính vì thế mà cầu thủ nào không thi đấu thì sẽ được train, còn cầu thủ nào thi đấu thì ông sẽ sử dụng những trận đấu chính là những cái sân tập để cho các cầu thủ hiểu về cái lối chơi mới của mình. Và ông có nói một điều rằng là các cầu thủ của ông sẽ còn phải suffer, tức là phải chịu trận trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng mà hy vọng trong thời gian đó thì các cầu thủ sẽ hiểu cái triết lý bóng đá mới của ông, hiểu cái lối chơi của ông. Và điều quan trọng là trong cái quá trình này thì Manchester United sẽ giành được vài chiến thắng để mua thời gian cho huấn luyện viên Amorim. Và dường như các cầu thủ Manchester United đang làm được điều này.
Vâng, và ngoài Anh rất là hấp dẫn, không phải là chỉ chờ đến cuối tuần mà giữa tuần chúng ta sắp sửa được chứng kiến hai cặp đấu thật tuyệt vời anh ạ.
Vâng, từ giờ đến cuối mùa giải thì từ từ giờ đến 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 tháng đến, đến kịp Giáng sinh thì đây là cái thời gian mà Có thể nói là các cầu thủ các đội bóng busy nhất khi mà cứ 2-3 trận chúng ta lại được xem một trận đấu, và giữa tuần tới thì sẽ có hai trận đấu rất là hay, khi mà Manchester United sẽ hành quân đến Arsenal. Arsenal đã lấy lại phong độ khi mà cuối tuần vừa qua họ giành chiến thắng 5-2 trước West Ham, và với sự trở lại của đội trưởng Martin Odegaard và Saka thì Arsenal đang thi đấu rất là hay. Chính vì thế mà cái trận giữa tuần gặp Arsenal trên sân Emirates sẽ là liều thuốc thử đầu tiên đối với huấn luyện viên Amorim. Và trận đấu thứ hai là trận đấu giữa Newcastle và Liverpool. Thì Newcastle đang có phong độ không được tốt, Liverpool là đội bóng đang lên. Thế chính vì thế mà đây là một trận đấu là xem liệu Newcastle, đội bóng mà năm ngoái còn có thể nói là có vẫn có mong muốn để giữ vững cái vị trí trong top 4, nhưng mà năm nay đang bị xuống phong độ, thì không biết là huấn luyện viên và các cầu thủ của Newcastle sẽ làm như thế nào để stop đoàn tàu Liverpool đang thẳng tiến về đích.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta đến với Qatar với vòng đua F1. Một lần nữa, Max đúng là tối đa những cái ngôi vô địch dành cho Verstappen thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì diễn ra cái chặng đua Qatar như anh Ngọc nói, và Max Verstappen có thể nói đã thể hiện phong độ rất là tốt, giành chiến thắng, đứng dẫn đầu giành pole và sau đó giành chiến thắng trong chặng đua, và khẳng định cái chức vô địch của mình. Đứng thứ hai là Charles Leclerc, đứng thứ ba là Piastri, và Lando Norris thì đứng ở vị trí thứ 8. Nhưng có một điều rằng là trước cái vòng đua này diễn ra thì Max Verstappen cũng có nói một câu rất là hay, tức là nếu như mà anh đua ở trong chiếc xe của McLaren thì anh đã vô địch từ lâu rồi. Thì điều này đã khiến cho Lando Norris của McLaren rất là bực tức, và còn nói rằng là Charles, và Max Verstappen có lẽ là nên đi đóng hài kịch. Thế nhưng có một đấy đúng là một sự thật, tức là ở mùa giải này có thể chia được là 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu mùa giải, tức là đến tháng 5, thì Red Bull hoàn toàn lấn lướt tất cả các cái đội đua khác, và Max Verstappen giành 5 chiến thắng cho 4 chiến thắng trong 5 trận đua đầu tiên và tạo ra một cái khoảng cách khá là lớn với Lando Norris. Lúc này chiếc xe của McLaren vẫn còn đang chưa được điều chỉnh tối đa tối ưu. Thế nhưng đến tháng 5, khi mà đến như tháng 5 thì Red Bull chia tay với cả kỹ sư chính của mình. Thì lúc này là cái lúc mà chiếc xe của Red Bull đi xuống về phong độ, trong khi đó chiếc xe của McLaren lại được cân chỉnh rất là chuẩn và tạo ra một chiếc xe nhanh nhất trong trong cả cái dàn đua. Thế nhưng có một điều rằng là lúc này thì Lando Norris lại mắc rất nhiều lỗi trong 7-8 chặng đua, giữa khi mà chiếc xe McLaren có lợi thế thì Lando Norris lại luôn mắc lỗi. Nên chính vì thế mà Lando Norris không kịp, có thể là rút ngắn khoảng cách với Max Verstappen, thế nhưng mà không thể săn bằng được khác biệt. Và chính vì thế mà ở phần cuối, sau khi một cái chặng chặng nghỉ trước khi về nước rút, thì chiếc xe của Red Bull đã được cân chỉnh lại và đạt được tốc độ tương đương với chiếc xe của Max Verstappen. Đây chính là cái chặng đua nước rút, vì trong những cái chặng đua nước rút này thì Max Verstappen đã cho thấy là với chiếc xe tốt hơn thì anh cho thấy cái tài năng của mình. Và chính vì thế mà Red Bull giành chiến thắng nhờ có 5 tháng đầu tiên và 2 tháng cuối cùng của giải đua. Và trong 4-5 tháng ở giữa mùa, thì khi mà McLaren là chiếc xe có ưu thế thì Lando Norris lại mắc rất nhiều lỗi. Và chính vì thế mà đây là một cái chặng đua mà lâu lắm rồi tôi mới thấy, đây là một cái mùa giải mà lâu lắm rồi tôi mới thấy có một sự cạnh tranh quyết liệt đến như vậy. Và hy vọng mùa giải sau thì McLaren sẽ tiếp tục là một đối thủ để cạnh tranh với để cạnh tranh với Red Bull. Và mùa mùa giải sau thì cũng còn có chiếc xe của Mercedes cũng đang được cải tiến rất là tốt, rồi Ferrari nữa. Và ta hy vọng rằng là PSG sẽ ở mùa giải năm sau sẽ tiếp tục thi đấu với phong độ tốt như mùa giải năm nay, để 2-3 năm nữa anh sẽ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch mùa giải.
Vâng, với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.